Đan Vũ Càn Khôn, chương 1111, ba kiện bảo vật, 2, góc truyện audio.com, bành, một tiếng chấn vang ở trong thiên điện chấn động đi ra, ngay cả không khí cũng cảm thấy một loại mãnh liệt cùng cường hoành này, ở trong đó không ngừng mà gào thét xoay quanh, rất nhiều vật phủ đầy cho bụi không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt nhao nhao bay là tả. Nhưng mà ở dưới quyền trượng cường hoành quét ngang của lão già này, cái quang cháo kia chỉ run nhè nhẹ thoáng một phát cũng không có vì vậy mà vỡ tan, đem ba kiện bảo bối kia bảo hộ ở trong đó. Cái quang cháo này trải qua tuế nguyệt lâu như vậy, lại vẫn chắc chắn như thế. Tần Phàm cũng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, hai mắt của hắn ngưng tụ có chút khó có thể tin. Hai người khác chắc hẳn cũng là cách nghĩ đồng dạng, hừ, bằng lực lượng một người dường như khó có thể mở ra vòng bảo hộ này. Lão già kia thu hồi quải trượng, hừ lạnh một tiếng sau âm vừa nói. Chúng ta cùng nhau động thủ, mở ra lại tất cả bằng thực lực tranh đoạt như thế nào? Trên thực tế, hắn dốc hết thực lực cũng chưa chắc không thể mở ra quang cháo này, nhưng bởi vì ở đây còn có hai người dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, hắn tự nhiên là không chịu làm như vậy. Nếu như cùng nhau ra tay kia cũng không có cái lo lắng này. Mà nam nhân trung niên râu dê ở bên phải thông đạo đi ra kia cũng là một gã tư kiếp bán thần, hắn nghe được lão giả quải trượng kia nói, lạnh lùng liếc nhìn Tần Phàm nói ra. Hai người chúng ta đều là tư kiếp bán thần, đều có tư cách tranh đoạt bảo vật này, nhưng ngươi thực ý định đem cửu cấp võ thánh này cũng mang vào sao? Vậy chúng ta trước giải quyết hắn và con yêu thú kia là tốt rồi. Lão giả kia cũng liếc nhìn Tần Phàm cùng tiểu chiến âm trầm nói. Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người đều nhận ra được Tần Phàm, nhận ra Tần Phàm phần lớn là thế lực lớn hoặc là người chuyên môn tìm hiểu Bạch Hổ Châu, mà hai người này rõ ràng đều không có nhận ra Tần Phàm. Cái gì ta cùng lão đại còn chưa nói muốn trước giải quyết các ngươi lại muốn động thủ trước. Tiểu chiến vốn đã có chút bực bội khó chịu, nghe được hai người đối thoại liền lập tức giận dữ. Ta khuyên hai vị vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta đã có thể đi đến ở chỗ sâu trong di chỉ tuy không bằng các ngươi, nhưng không thể nào là không có bất kỳ dựa vào, các ngươi cũng đừng nghĩ ở thời gian ngắn giết chết ta. Hơn nữa các ngươi vừa động thủ tất sẽ khiến những người khác chú ý, lãng phí thời gian mà đợi đến lúc bọn hắn đi vào, đến lúc đó sẽ chỉ là được không bù mất mà thôi. Thấy vậy Tần Phàm thì là khẽ chau mày, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói. Huống hồ các ngươi đã cảm thấy ta không có tư cách cạnh tranh cùng các ngươi, cái kia cần gì phải để ý ta chứ, dù sao ta cũng đoạt không đến thứ đồ vật gì. Nghe vậy quải trượng lão giả cùng nam nhân trung niên râu dê kia liếc nhau một cái, có chút do dự. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cảm thấy Tần Phàm nói có lý. Tuy xem tiểu tử này thật có chút chướng mắt nhưng không nên vì vậy mà tăng thêm phức tạp. Tốt tiểu tử coi như ngươi một phần, bất quá ngươi tốt nhất đừng có ý định ôm tâm lý may mắn, nếu không kết cục nhất định sẽ không quá tốt. Cuối cùng quải trượng lão già kia vẫn là mặt mo kéo một phát lại liếc nhìn Tần Phàm một cái, trong miệng lạnh giọng nói ra. Thật sự là hắn không thế nào đem Tần Phàm đặt ở trong mắt, ngược lại là con yêu thú kia hắn có chút bận tâm. Hừ, vậy chúng ta cùng nhau ra tay đi, thấy quải trượng lão già kia cũng đã đáp ứng, nam. Góc truyện audio.com, nhân trung niên râu dê kia cũng đành phải nhận đồng. Lúc này trên mặt Tần Phàm mới lộ ra mỉm cười, hắn âm thầm hướng về tiểu chiến truyền âm. Một hồi ta sẽ toàn lực đoạt quyền trục màu bạc kia, ta có một loại dự cảm đây là đồ vật tốt nhất trong ba thứ, bọn hắn ai đến đoạt ngươi bắn không tha. Tiểu chiến nghe được truyền âm, con mắt lần nữa sáng ngời, nhìn về phía Tần Phàm nhẹ gật đầu. Nó biệt khuất đã lâu rồi, hiện tại lão đại rốt cục cho phép nó ra tay, nó tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN hừ, tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, vô luận ngươi có ý định gì, một hồi đều sẽ biến thành một cỗ thi thể mà thôi. Tựa hồ quải trượng lão giả kia cũng nhìn thấy mờ ám ở giữa Tần Phàm cùng tiểu chiến, trong lòng âm lãnh thầm nghĩ. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn cũng không lo lắng âm mưu quỷ gì kế. Nam nhân trung niên râu dê kia thì trên mặt đồng dạng mang theo cười lạnh, đều là tâm hoài quỷ thai. Bắt đầu, đều dùng công kích mạnh nhất của chúng ta, nếu không rất khó oanh mở vòng bảo hộ này, còn có thể bỏ qua cơ hội tốt nhất. Sau một lát thương lượng, quải trượng lão già kia hít một hơi, trầm giọng nói ra. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là nói mà thôi, hắn biết rõ ai cũng sẽ giữ lại thực lực dùng để đoạt bảo vật. Bất quá đây cũng là nhắc nhở hai người khác không muốn quá mức qua loa ứng phó, nếu không chỉ biết đưa tới phiền toái thêm nữa. Tiếp theo trong nháy mắt ba người một thú, đồng thời phát ra công kích. Ông, ba người một thú đồng thời ra tay, cái năng lượng bành trướng kia chấn động, còn không có đáp xuống phía trên màn hào quang kia, liền để cho không gian được trong thiên điện này run nhè nhẹ, giống như là một cái hồ lớn bị đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Oanh, cho đến công kích kia rốt cục rơi xuống phía trên màn hào quang kim sắc phát ra oanh động giống như là thiên thạch hung hăng nện xuống biển cả, phảng phất như phương viên vài dặm đều nhận lấy ảnh hưởng, không gian run run kịch liệt. Sau khi riêng phần mình ra tay, hào khí ở trong thiên điện đột nhiên đọng lại, bốn ánh mắt ở lúc này đều không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào quang cháo kia. Mà bọn hắn đều tách ra một khoảng cách, cách xa màn hào quang đều là không sai biệt lắm, mà trên mặt đều mang theo cảnh giác, trong nội tâm mang các loại tâm tư. Chỉ còn chờ một khắc vòng bảo hộ nghiền nát mà thôi. Rắc rắc rắc, rốt cục sau khi bốn đạo công kích mãnh liệt rơi vào trên màn hào quang kia, quang cháo kia đã nhận lấy rất nhiều năm tuế nguyệt, liền không cách nào lại tiếp nhận độ công kích mạnh mẽ như vậy. Sau khi thanh âm phá xác vang lên thanh thúy, liền trông thấy khe hở giống như là mạng nhện nhanh chóng xuất hiện ở phía trên, màn hào quang kia trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Vẻn vẹn thiếu một ít mà thôi. Lúc này ngược lại là trở nên thập phần yên tĩnh, chỉ có nghe được tiếng trái tim khẩn trương nhảy lên. 3. Sau một lát, khe hở mạng nhện rốt cục lan tràn đã đến cả quang cháo, đợi cho thời điểm đạt đến cực hạn, vòng bảo hộ kim quang này rốt cục không chịu nổi gánh nặng, cứ như vậy chung kết sứ mạng lịch sử của nó, sau khi tàn mát ra một hồi hào quang chói mắt cuối cùng, liền hóa thành vô số quang điểm ầm ầm tiêu tán ở giữa không trung. Cách chương